Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 28 tháng 8 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Quân đội Nga chiếm một thị trấn chủ yếu của Ukraine nằm ở vùng biên giới. Một công dân Mỹ thứ nhì có thể đã bị giết trong khi chiến đấu bên cạnh các phần tử chủ chiến ở Syria. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo 20.000 người có thể lây nhiễm virus Ebola trước khi dịch chấm dứt. Và Hồng Kông khám xét nhà của nhà tài phiệt truyền thông hay chỉ trích Bắc Kinh.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ muốn thành lập một liên minh quốc tế để chiến đấu chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria.
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic, and we know this is an effort that is going to require.
Và trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có tin về việc Trung Quốc và Việt Nam cam kết hợp tác với nhau để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin thế giới.
Ukraine cho hay là Novoazovsk, một thị trấn biên giới quan trọng ở đông nam Ukraine, đã rơi vào tay của quân đội Nga. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine loan báo tin này hôm nay trên trang Twitter. Họ nói thêm rằng nhiều ngôi làng chung quanh đó cũng đã bị chiếm giữ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hủy bỏ một chuyến đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và ra lệnh triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine để thảo luận về tình hình này. Các giới chức Ukraine và Tây Phương đã bày tỏ quan ngại rằng Nga đang trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, một cáo buộc mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ. Tổ chức Hợp tác An ninh châu Âu dự định sẽ mở một phiên họp bất thường trong ngày hôm nay để thảo luận về những diễn tiến mới ở Ukraine. Phái bộ Mỹ tại Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu nói trên trang Twitter của họ rằng những hành động vi phạm của Nga tại Ukraine sẽ là đề tài đứng đầu nghị trình tại cuộc họp ở Vienna diễn ra vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương. Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay tuyên bố rằng nếu các binh sĩ Nga thực sự đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine được xác nhận, thì đây là một điều không thể chịu đựng và không thể được chấp nhận.
Thưa quý vị, hôm thứ Tư, Ukraine đã tố cáo quân đội Nga xâm phạm lãnh thổ, một ngày sau khi các vị tổng thống của cả hai nước đồng ý hợp tác để chấm dứt cuộc nổi dậy của phe đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Giới hữu trách ở Kiev nói rằng lính Nga trên quân xa hôm thứ Tư đã vượt biên sang miền đông Ukraine, gần nơi mà Ukraine đã bắt giữ một nhóm lính nhảy dù của Nga hôm thứ Hai. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hawk của đài VOA.
Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, mặc dù hai vị tổng thống của Ukraine và Nga hôm thứ Ba đã đồng ý hợp tác để chấm dứt giao tranh. Ông Denis Pushilin, một thủ lãnh phiến quân ở Donetsk, tuyên bố phe đòi ly khai nhất định sẽ tách khỏi Kiev.
Giờ đây, việc thảo luận về liên bang hóa là một tội phạm. Khi nói tới con số nạn nhân của phía chúng tôi muốn nói đó là những thường dân vô tội. Bây giờ chúng ta nên nói về một cuộc ly hôn trong hòa bình, chứ không nói tới việc là một phần của một nước Ukraine thống nhất. Nó không còn tồn tại nữa và sẽ không bao giờ trở lại.
Chính phủ ở Kiev cho biết một số quân xa chở lính của Nga đã tiến vào Ukraine hôm thứ Tư, gần nơi mà Ukraine đã bắt giữ một nhóm lính nhảy dù của Nga hôm thứ Hai. Ông Andriy Lysenko của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine phát biểu như sau. В населений пункт Амросіївко зайшло
5 БТР та 1 КАМАЗ. 5 chiếc xe bọc sắt chở lính và một xe tải chở phiến quân đã tiến vào Amrosiyevka. Nếu nhóm này đi lạc và đã vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine như các binh sĩ thuộc sư đoàn dù 98 của Liên bang Nga đã làm, thì việc duy nhất mà chúng tôi có thể làm là nhắc nhở cho họ biết là họ có thể trở lại Nga bằng cách đi về hướng Bắc. Đó là con đường duy nhất cho họ.
Các binh sĩ nhảy dù Nga nói rằng họ vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine trong lúc tiến hành một cuộc diễn tập. Một thượng sĩ Nga bị bắt ở Ukraine, ông Vladimir Savosteyev, cho biết.
Súng ống của chúng tôi không lắp đạn. Chúng tôi không muốn bắn ai. Chúng tôi chỉ muốn tẩu thoát. Không ai trong nhóm chúng tôi biết được chuyện gì đang xảy ra.
Ông Steven Pfeiffer, một nhà phân tích ở Washington, cho đài VOA biết rằng Nga vẫn chưa từ bỏ những tham vọng lãnh thổ ở Ukraine.
The Russians have too many tools, military tools, economic.
Người Nga họ có quá nhiều phương tiện quân sự, phương tiện kinh tế, phương tiện năng lượng để gây bất ổn cho Ukraine, để làm cho cuộc sống của Ukraine bị khó khăn. Nếu Ukraine muốn quay trở lại với cuộc sống bình thường hơn, thì phải có một giải pháp nào đó để làm cho Nga lùi bước, để họ không gây ra những vấn đề khó khăn.
Ông Pfeiffer cho rằng áp lực của phương Tây có thể góp phần làm cho Nga chấp nhận một giải pháp như vậy. Tuy nhiên, ông Anders Aslund, một viên chức ngoại giao Thụy Điển đang làm việc ở Washington, nói rằng các biện pháp chế tài phải một thời gian khá lâu để phát huy tác dụng. Hôm thứ Tư, ông nói với đài VOA rằng Tổng thống Putin đang đối mặt với những vấn đề trong nước, nơi mà xác của lính Nga đã bắt đầu được đưa về từ miền đông Ukraine.
And the soldiers' mothers today put up a list of.
Các bà mẹ của những người lính ngày hôm nay đã đưa ra danh sách thương vong của 400 lính Nga, những người lính bị thiệt mạng hoặc bị thương. Ngoài ra còn có những mối quan tâm là những người này sẽ được đối xử như thế nào, vì không có một cuộc chiến tranh chính thức. Những quyền lợi hoặc sự đối xử với các quân nhân thường là một vấn đề rất quan trọng và đặc biệt là ở Nga. Do đó vấn đề này có thể là một vấn đề lớn. Và ngày hôm nay, chúng tôi thấy một hàng tít lớn trên báo chí Nga là phải chăng chúng ta đang có chiến tranh.
Ông Aslund nói rằng, Tổng thống nào không trả lời được câu hỏi đó sẽ là một nhà lãnh đạo không được dân chúng ủng hộ.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, một giới chức tòa bạch Úc nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách kiểm chứng tin tức nói rằng một công dân Mỹ thứ nhì đã bị giết chết trong khi chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân ở Syria. Trong một thông báo phổ biến tối hôm qua, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, bà Kathleen Hayden, nói rằng tòa bạch Úc có biết một số thông tin về việc một công dân Mỹ có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị giết chết. Tuy nhiên, chưa thể xác định liệu những thông tin đó có xác thực hay không. Bà Hayden hôm thứ Ba đã xác nhận cái chết của một công dân Mỹ là Douglas McCain. Bà nói chính phủ Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực nhằm gây gián đoạn và thuyết phục các cá nhân chớ ra nước ngoài để tham gia phong trào thánh chiến bạo động. Trong khi đó, người mẹ của một nhà báo Mỹ bị phiến quân nhà nước Hồi giáo cầm giữ kêu gọi thủ lãnh của nhóm này hãy trả tự do cho Stephen, con trai của bà. Trong một băng video phổ biến hôm qua, bà Shirley Sotloff nói rằng Stephen là một người chính trực và không nên bị trừng phạt về những hành động của chính phủ Mỹ.
I've learned that Islam teaches that no individual should be held responsible for the sins of others.
Bà Sotloff nói, bà đã biết rằng Hồi giáo dạy rằng không một cá nhân nào nên được coi là phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi của những người khác. Bà nói con bà, Stephen Sotloff, không có quyền kiểm soát các hành động của chính phủ Hoa Kỳ. Anh chỉ là một nhà báo vô tội. Ngỏ lời trực tiếp với thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo, bà Shirley Sotloff nói bà cũng được biết là ông này có quyền ân xá và bà yêu cầu ông hãy trả tự do cho con trai của bà. Nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley hồi đầu tháng này và đe dọa sẽ giết Stephen Sotloff nếu Hoa Kỳ không đình chỉ các cuộc không kích nhắm vào quân chủ chiến ở Iraq.
Thưa quý vị, trong khi đó, chính phủ Mỹ cho biết là họ đang tìm cách thành lập một liên minh quốc tế để đương đầu với mối đe dọa của các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Mời quý vị nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ James Psaki hôm thứ Tư cho biết Washington đang ra sức thành lập một liên minh với những nước ở Âu Châu, Trung Đông và các nơi khác để đối phó với mối đe dọa của những phần tử hiếu chiến Sunni thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Bà nói rằng có nhiều cách để các nước trong liên minh đóng góp cho nỗ lực này.
Có các khía cạnh nhân đạo, quân sự, tình báo, ngoại giao, và chúng tôi biết rằng đây là một nỗ lực sẽ đòi hỏi sự tập trung đáng kể và sự đóng góp của mọi nước, không riêng gì của Hoa Kỳ mà của nhiều nước khác nhau. Và quý vị đã thấy có nhiều nước đã thực hiện những vụ không kích. Như quý vị đã biết, có những nỗ lực của Australia, Canada, Pháp, Đức, Jordan, Ả Rập Xê Út, Anh Quốc và nhiều nước khác. Và đây là một nỗ lực mà chúng tôi nghĩ cần được thực hiện trong một thời gian dài.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earners hôm qua cho biết Tổng thống Obama và các giới chức an ninh của ông đang giám sát những nỗ lực quân sự của Mỹ để chống lại các chiến binh IS ở Iraq. Chiến đấu cơ và máy bay không người lái của Mỹ hôm thứ Tư đã oanh kích các mục tiêu IS xung quanh thành phố Erbil và đập Mosul. Tuy nhiên, ông Earners nói rằng, hành động quân sự của Mỹ chỉ là một bộ phận của một chiến lược toàn diện để chống lại nhóm hiếu chiến của người Hồi giáo Sunni. Ông cho rằng một chính phủ bao gồm nhiều thành phần ở Iraq là một bộ phận then chốt trong cuộc chiến đấu chống phiến quân IS. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ đang tiếp xúc chặt chẽ với các chính phủ trong khu vực, những nước mà sự thành bại của cuộc chiến đấu này có liên hệ trực tiếp đến quyền lợi quốc gia của họ. Ông cho rằng những nước này có thể dùng ảnh hưởng của mình đối với các nhân vật lãnh đạo của các bộ tộc người Sunni ở miền Tây Iraq và những thế lực chính trị ôn hòa bên trong phe chống đối ở Syria để loại bỏ mối đe dọa của phiến quân IS.
Hoa Kỳ cũng đang tiếp xúc với các đối tác ở Âu Châu và trên khắp thế giới để vận động cho sự tham gia của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực này.
Ông Earners cũng đề cập tới loan báo hôm thứ Ba của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel là 7 nước đồng minh, Anh, Albania, Croatia, Đan Mạch, Italia, Pháp và Canada, đang cung cấp vũ khí và những trang thiết bị cần thiết cho người Kurd ở Iraq để chống lại phiến quân IS. Ông Earners cho biết hàng ngàn chiến binh người nước ngoài đến từ 50 quốc gia khác nhau hiện đang cầm súng chiến đấu bên cạnh phiến quân IS ở Syria.
Chúng tôi rất lo ngại về mối rủi ro mà những chiến binh nước ngoài tạo ra cho 50 nước đó. Trong nhiều trường hợp, đó là những người có hộ chiếu của các nước phương Tây. Họ có quyền tự do đi lại trong hệ thống giao thông hiện đại của chúng ta. Và chúng tôi đang làm việc với tổ chức hình cảnh quốc tế Interpol và các cơ quan chấp pháp khác, cũng như với các cơ quan của Bộ An ninh Nội địa, để tìm cách theo dõi hành tung của những người đó. Đó là những người đã bị cực đoan hóa, những người đã được huấn luyện quân sự, và trong một số trường hợp, họ đã được trui luyện trên chiến trường, và họ đã chứng tỏ, giống McCain đã chứng tỏ, là họ sẵn sàng chết vì lý tưởng của mình.
Ông Earners cho biết đây là một vấn đề mà Tổng thống Obama sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo thế giới đến dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng tới.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Trung cam kết hóa giải tranh chấp Biển Đông. Hà Nội và Bắc Kinh hôm qua cam kết sẽ đàm phán để giải quyết các tranh chấp về lãnh hải nhằm tránh tình trạng căng thẳng dâng cao sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Việt Nam cho là thềm lục địa của mình. Cam kết đó được loan báo sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa hai nước sau khi Bắc Kinh triển khai giàn khoan hồi tháng 5. Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập nói rằng trong khi mâu thuẫn giữa các quốc gia láng giềng là điều không thể tránh khỏi, điều quan trọng là cách thức xử lý cũng như thái độ của hai bên. Tân Hoa Xã thì đưa tin rằng đôi bên cũng sẽ hợp tác để tìm ra một giải pháp lâu bền mà cả hai bên cùng chấp nhận. Theo hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc, Hà Nội và Bắc Kinh cũng đồng ý không có các hành động làm phức tạp tranh chấp, cũng như đồng ý duy trì ổn định mối bang giao Việt-Trung và vùng Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, ông Lê Hồng Anh đã đề nghị lãnh đạo hai nước chỉ đạo các cơ quan hữu quan của mỗi bên nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, kiểm soát tốt tình hình và giải quyết ổn thỏa mọi tranh chấp bất đồng trên biển, duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản lâu dài của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực. Vị đặc sứ một lần nữa bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước sẽ sớm khôi phục và phát triển lành mạnh. Nhận định về chuyến đi kéo dài 2 ngày của ông Lê Hồng Anh, theo lời mời của phía Trung Quốc, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh nói.
Ông Lê Hồng Anh đi thăm Trung Quốc ấy, trong cái thế là Trung Quốc vẫn tấn công, mà Việt Nam là ở thế yếu. Thế mà thế yếu mà đi cầu hòa, thì tự nhiên là không bình đẳng được với cái kẻ mạnh. Tôi cho rằng là muốn thông báo công khai thế nào thì không biết, nhưng mà chắc là cũng bị Trung Quốc họ áp đặt cho những điều kiện nào đó mà trong bí mật thôi, mà không công khai ra. Bên yếu mà đi cầu hòa thì tự nhiên là bên mạnh như họ phải áp đặt cho chứ. Ví dụ như họ áp đặt cho là thế thì bây giờ gác tranh chấp cùng khai thác như cái luận điệu của họ từ trước đến giờ đấy. Hoặc là họ nói thôi không được kiện Trung Quốc nữa. Ba là họ nói thôi những việc trước đây không nói đến nữa, không đấu tranh như về Hoàng Sa, Trường Sa gì cả. Tôi nghĩ là họ phải áp đặt một số điều kiện.
Cựu giới chức ngoại giao Việt Nam còn nhận định với VOA Việt ngữ rằng trên cương vị đặc phái viên, những lời ông Lê Hồng Anh nói là lời của Tổng Bí thư. Chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là chuyến công du cấp cao đầu tiên của một giới chức Việt Nam tới tiếp xúc với Bắc Kinh sau chuyến thăm Hà Nội của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hồi tháng 6. Tin cho hay đặc sứ Việt Nam đã chuyển lời của ông Nguyễn Phú Trọng mời Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt kiện chủ sở hữu Eden Center, một số hộ kinh doanh tại trung tâm thương mại được coi là lớn nhất dành cho người Việt ở bờ đông nước Mỹ, đã đâm đơn kiện chủ của nơi mua sắm này vì cho rằng cơ sở hạ tầng xuống cấp đã khiến việc kinh doanh của họ gặp khó khăn, thậm chí là rơi vào cảnh phá sản. Ông Trần Hữu Duệ, luật sư đại diện cho các hộ kinh doanh ở Eden Center, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ kiện kéo dài 3 năm với nguyên đơn gồm hơn 10 người, nhưng vụ này chỉ mới nóng trở lại sau khi báo Mỹ viết về vụ việc này. Ông Duệ nói lý do khởi kiện.
Mình cãi đó là ông không có cho mình một cái chỗ buôn bán đàng hoàng. Chỗ Eden đó là nó bị hư bao nhiêu chuyện mà ông không có sửa. Ông không có security để cho bảo vệ mấy cái tiệm ở đây. Cái infrastructure của cái building nó không có safe cho mấy người ở đây tới buôn bán mà mua hàng nữa.
Luật sư Duệ cho hay, người chủ sở hữu của Eden Center đổ lỗi cho các hộ mua bán trong trung tâm này đã gây ra các vấn đề tại đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình, người từng sở hữu hộp đêm V3, nay đã đóng cửa, bác bỏ cáo buộc như vậy. Ông cho phóng viên VOA Việt ngữ xem các đoạn video quay cảnh cơ sở kinh doanh trước đây của ông bị rò rỉ và ngập nước, không còn an toàn, và cho biết rằng đó chính là lý do ông ngừng kinh doanh tại Eden Center.
Cơ sở ở đây người ta làm ăn buôn bán không được. Người ta đầu tư cả đời người ta vô đây, người ta bỏ cái triệu bạc vô đây, mà anh không lo cái chuyện của anh. Anh để mà giống như nước cống, ống cống, ống đều nó chảy giống như vậy nè. Cái này là nước phân, nước tiểu, chảy xuống hư hại hết giống như vậy nè. Cái chỗ anh bán nước, bán bia rồi nước mà nó chảy vô vậy nè. Nước cống, nước dầu vô nè, rồi anh là người khách, anh uống thì anh nghĩ sao?
Người đồng thời còn là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Người Mỹ gốc Việt cho biết, ông có nhiều mong muốn cho bản thân và cho cả những người khác nữa. Theo các thông tin đăng tải trên mạng, ông Douglas E. Beinstein là chủ tịch của công ty sở hữu Eden Center. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông để nghe quan điểm. Trong khi đó, ông Alan Frank, phó chủ tịch công ty, đồng thời là người quản lý Eden Center, từ chối trả lời phỏng vấn. Như ông viết trong một email gửi cho VOA Việt ngữ rằng công ty của ông đã sửa chữa các hỏng hóc nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất có thể. Ông nói thêm, xin trích, chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết tranh chấp hiện có với một số người thuê mặt bằng kinh doanh. Các ý kiến của họ là điều quan trọng và chúng tôi sẽ giải quyết riêng với họ. Ông Frank cũng cho hay thêm là đã cải tiến hệ thống điều hòa, đồng thời sẽ thay mái và mở rộng khu đỗ xe của trung tâm thương mại. Người đại diện này cũng cho biết thêm kế hoạch tiến hành nhiều cải tiến nữa trong năm 2015 để mang lại cảm giác, theo lời ông, thoải mái hơn cho những người thuê địa điểm và các khách hàng. Theo ông Quang Phạm, chủ quán cà phê đắng, tình hình kinh doanh hiện thời ở Eden Center khá ảm đạm.
Kinh doanh rất là xuống anh, nó xuống rất là chậm chậm, nó vắng tệ hại luôn. Tại vì nó vô đây mà nó nóng lạnh thất thường quá, rồi nó kêu cảnh sát quần bắt hoài, cảnh sát xuống bắt bớ hoài, làm cho khách không có thể nào mà tới Eden được.
Công chỗ xe không có.
Ở Bắc Kinh thì ít ỏi.
Quan sát quanh các cửa hàng tại đây, phóng viên VOA Việt ngữ thấy trần nhà của nhiều hộ kinh doanh bị thấm nước, trong khi bãi đỗ xe thì chắp vá và có nhiều ổ gà. Theo trang web về Eden Center, trung tâm thương mại này hiện có hơn 100 hộ kinh doanh, đa phần là trong lĩnh vực nhà hàng. Đây được coi là trung tâm văn hóa và ẩm thực của hàng chục nghìn người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ và vùng phụ cận. Một số người chủ cửa hàng cho biết rằng mức thuê mặt bằng ở đây khá cao so với các khu mua sắm khác, nhưng chất lượng dịch vụ mà họ nhận được từ chủ sở hữu thì lại không tương xứng. Trong những năm vừa qua, nhiều vụ việc đã xảy ra tại đây đã gây chấn động cộng đồng người Việt. Năm 2013, một người bị bắn chết sau một cuộc ẩu đả tại Eden Center. Một năm trước đó có hai người chết, một người bị bắn còn người kia tự sát. Năm 2011, cảnh sát khu vực thực hiện một cuộc bố giáp rầm rộ tại trung tâm thương mại này, lục soát nhiều nhà hàng, thu hơn $1 triệu và bắt nhiều người bị nghi đánh bạc trái phép. Những người đâm đơn kiện trên cho rằng việc thiếu các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực mua sắm này đã dẫn tới các vụ việc như vậy. Luật sư Duệ nói rằng chưa rõ khi nào thì vụ việc sẽ kết thúc, như ông và các thân chủ tuyên bố sẽ theo kiện tới cùng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, Indonesia là quốc gia dân chủ lớn hàng thứ ba trên thế giới, nhưng ít người thiểu số được đại diện trong chính quyền của đất nước đa dạng này. Một ngoại lệ là tân đô trưởng Jakarta, ông Basuki Tahaja Purnama, một người được tiếng là ăn nói bộc trực. Ông cho đài VOA biết rằng ông đang ra sức xây dựng một nền văn hóa chính trị mới. Từ Jakarta, thông tin viên Kate Lam gửi về bài tường thuật do Linh Đăng trình bày sau đây.
Cuộc chuyển tiếp sang thể chế dân chủ của Indonesia đã bắt đầu sau khi cựu lãnh tụ độc tài Suharto bị lật đổ vào năm 1998. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phải mất hơn một thập niên để việc chuyển đổi được phản ánh trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước mà trước đây toàn là những người thuộc tầng lớp quyền quý. Năm nay, hai chính trị gia được xem nằm ngoài giai cấp có đặc quyền đã làm nên kỳ tích. Ông Joko Widodo, còn được gọi là Jokowi, đô trưởng Jakarta được người dân mến chuộng, một chính trị gia dân dã có nguồn gốc khiêm nhường, sẽ trở thành Tổng thống Indonesia vào tháng 10 tới. Việc chuyển quyền này mở đường cho ông Basuki Tahaja Purnama, hay còn được gọi là Ahok, phó đô trưởng thẳng tính đôi khi bướng bỉnh, lên làm đô trưởng Jakarta. Là người gốc Trung Quốc lãnh đạo chính quyền thủ đô của Indonesia, ông Ahok nói từ lâu ông đã tranh đấu chống lại chính trị lý lịch tại quốc gia có người Hồi giáo đông nhất thế giới này.
Nếu tôi chấp nhận những quan điểm thông thường về chính trị tại Indonesia, tôi sẽ không có can đảm tham gia chính trị trên đảo quốc này. Tôi đã không thể nào được dân chúng bầu lên.
Ông Ahok bắt đầu được nhiều người biết tiếng khi ông lên làm tỉnh trưởng Bangka Belitung, một tỉnh đảo bên ngoài Sumatra, trước khi đắc cử quốc hội vào năm 2009. Ông Ahok có hai tư cách thiểu số, vừa là người gốc Hoa, vừa là người theo Cơ Đốc giáo. Ông nhớ lại là ông bị gọi là kafir hay là người ngoại giáo khi lần đầu tiên ông tham gia chính trị. Người Hoa thiểu số tại Indonesia đã sống tại nước này trong nhiều thế kỷ, chỉ chiếm có trên 1% dân số. Tuy nhiên, người Indonesia gốc Hoa có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng ít người tham gia chính trị. Trong thời gian ông Suharto bị lật đổ, nhóm thiểu số này bị tấn công tàn bạo trong các cuộc bạo động bài Hoa. Ký ức thời kỳ này vẫn còn sống động. Ông Sofian Wanadi, một doanh nhân có uy tín, nói sự thành công của ông Ahok làm cho người gốc Hoa nở mày nở mặt. Tuy nhiên, ông nói thêm là việc này cũng có thể làm leo thang sự ganh ghét ngầm của xã hội đối với nhóm thiểu số này.
Đây là vấn đề của tôi vì sự nhạy cảm đối với người Trung Quốc, vì mọi người rất ganh tị. Xã hội Indonesia luôn luôn nói rằng người Hoa rất thành công trong việc kinh doanh, và hiện nay đột nhiên họ cũng muốn làm việc gì đó trong chính trị. Theo tôi, tất cả những chuyện này không tốt, bạn phải chứng tỏ bạn không phải là người như thế. Bạn là người Indonesia và bạn có thể làm gì cho đất nước.
Indonesia là một xã hội dân chủ và cởi mở, nhưng có những bất bình ngấm ngầm đối với những người thiểu số gốc Hoa, thường là những người giàu có. Chẳng hạn như cách đây vài tháng, có một chiến dịch bôi nhọ ứng cử viên Tổng thống Widodo cho rằng ông là một người theo Cơ Đốc giáo và là người gốc Hoa. Việc này đã làm giảm sút đáng kể sự ủng hộ dành cho ông và suýt làm ông thất cử trong cuộc bầu cử Tổng thống. Ông Ahok nói lãnh đạo thủ đô là một dịp may cho ông để chứng tỏ rằng kết quả và tài năng sẽ đánh bại chủ nghĩa lý lịch.
Jakarta is very important for me to show I don't care your Chinese.
Jakarta rất quan trọng đối với tôi để chứng tỏ rằng tôi không quan tâm đến việc bạn là một người gốc Hoa hay tôn giáo của bạn là gì. Điều đất nước cần là một người ái quốc muốn hy sinh cho người dân, không tham nhũng, không nhận hối lộ, chỉ tuân theo hiến pháp.
Ông Ahok được tiếng là có lập trường cứng rắn chống hối lộ, sa thải những viên chức tham nhũng và thi hành những biện pháp để ngăn chặn hối lộ. Ông cũng lên tiếng chống lại thái độ bất bao dung trong tôn giáo và có những quyết định mạnh bạo như tái phối trí những người bán hàng rong và mạnh dạn đóng cửa hộp đêm Stadium, một nơi khét tiếng là ăn chơi trụy lạc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài VOA, ông Ahok nói đùa là những biện pháp như vậy làm ông trở thành bố già mới của Jakarta, một ông trùm của một gia đình tội phạm được Hollywood làm cho nổi tiếng.
The Indonesian problem is corruption. That's very simple.
Nguồn gốc của những vấn đề tại Indonesia là tham nhũng. Chỉ có thế thôi, rất đơn giản. Bạn biết, như là Stadium, nơi đã hoạt động trong 18 năm, và bạn có ma túy, mọi thứ như Tanak Aban, mãi dâm, dưới 20 tuổi, mọi người đều biết. Hiện nay thì nơi này không còn nữa, bị phá sập, kể cả ma túy. Hiện nay chúng tôi rất nghiêm chỉnh về việc này.
Khi phóng viên VOA nói rằng việc đóng cửa Stadium rất thú vị, ông Ahok cho biết như sau.
Yeah, that's why we call us a new good father.
Vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi tự xưng là tân bố già.
Tân đô trưởng Jakarta sẽ nhận chức vào tháng tới và sẽ giữ chức vụ này cho tới năm 2017.
Các giới chức Úc nói họ đã xác định lại khu vực tìm kiếm chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia mất tích một cách bí ẩn hồi tháng 3 năm nay. Phó Thủ tướng Warren Truss hôm nay nói rằng nhà chức trách Australia giờ đây tập trung vào một địa điểm nằm xa hơn đôi chút về hướng nam của khu vực, nơi mà cuộc tìm kiếm đang được xúc tiến trong vùng biển Ấn Độ Dương. Ông Truss nói quyết định này được đưa ra sau khi phân tích kỹ hơn một cố gắng đã thất bại nhằm liên lạc với chiếc Boeing 777. Ông cho biết thông tin mới cho thấy chiếc phi cơ có thể đã chuyển về hướng nam sớm hơn người ta nghĩ. Các giới chức chống tham nhũng ở Hồng Kông đã bất ngờ khám xét tư gia của nhà tài phiệt truyền thông Jimmy Lai, chủ của những tờ báo thường chỉ trích Hoa Lục. Cuộc khám xét vào sáng hôm nay diễn ra sau khi truyền thông địa phương đăng các bản tin nói rằng ông Lai đã hiến tặng nhiều khoản tiền lớn cho các nhà lập pháp thuộc phe Dân Chủ. Trung Quốc và Nam Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản hãy suy gẫm về lịch sử hiếu chiến của mình. Một ngày sau khi Tokyo xác nhận rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi đi một thông điệp tới buổi lễ vinh danh các tội phạm chiến tranh trong Thế chiến thứ hai. Một thông điệp ngắn của Thủ tướng Abe đã được đọc tại buổi lễ cử hành hồi tháng 4. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng bệnh Ebola có thể lây nhiễm sang hơn 20.000 người trước khi dịch chấm dứt.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.